Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Dạ, Thanh Ngôn xin kính chào bác sĩ Linh ạ.
Xin chào Thanh Ngôn và xin chào quý vị khán thính giả của đài SBS Việt ngữ.
Dạ, thưa bác sĩ Bình, trước tiên thì xin bác sĩ Bình có thể nêu khái quát về ung thư phổi cũng như là các số liệu liên quan đến căn bệnh nguy hiểm này ạ.
Bệnh ung thư phổi thì chắc quý vị cũng đã nhiều lần nghe trên đài cũng như là trên radio. Nhưng bữa nay thì mình muốn mang đến cập nhật về vấn đề ung thư phổi. Thứ nhất là cũng để nhắc lại một cái bệnh rất là quan trọng này. Hiện tại bây giờ thì số tử vong về ung thư phổi cũng như là những căn bệnh ung thư phổi vẫn còn đang rất là nhiều. Và thứ nhì là tháng 7 này thì nước Úc chúng ta sẽ có một cái chương trình rà soát ung thư phổi. Thành ra nhân cái dịp này mình cũng cập nhật vấn đề ung thư phổi đến cho quý vị để quý vị được biết. Cái ung thư phổi hiện tại bây giờ trên thế giới mỗi năm có khoảng 1.8 triệu người chết là vấn đề liên quan đến ung thư phổi. Riêng nước Úc chúng ta thì cái ung thư phổi vẫn được coi là những cái ung thư xếp hàng đầu, đứng thứ năm trong tất cả những loại ung thư mà phát hiện ở Úc. Thứ nhất là ung thư prostate, tức là ung thư tiền liệt tuyến. Thứ nhì là ung thư ngực. Thứ ba là ung thư da. Thứ tư là ung thư đường ruột. Và thứ năm là ung thư phổi. Thì năm 2022 đó, ở Úc chúng ta có khoảng chừng 15.000 trường hợp ung thư mới được phát hiện. Do đó, cái vấn đề ung thư phổi vẫn là một trong những cái loại ung thư mà khá cao phát hiện ở Úc chúng ta. Và một điều nữa là sự sống sót, sống còn, chữa trị đối với vấn đề ung thư phổi hiện tại bây giờ tuy là thuốc rất là tốt nhưng mà cái sự tử vong do ung thư phổi gây ra vẫn còn rất là cao. Bởi vì cái lý do là bởi vì là tuy là thuốc tốt nhưng mà khi phát hiện ung thư thì lại thường là ở những cái giai đoạn khá trễ, giai đoạn 3B, 4, cái đó mà khi mà những giai đoạn trễ thì cái vấn đề chữa trị thường nó khó hơn nhiều lắm. Thì theo những số thống kê cho thấy thì chúng ta thấy là phát hiện ung thư ở giai đoạn 1 thì được có 12% thôi, giai đoạn 2 là khoảng 7%, giai đoạn 3 là 11% và giai đoạn 4, tức là giai đoạn đã di căn nhiều rồi đó, là 42%. Do đó mà khi phát hiện ra cái giai đoạn mà đã di căn rồi rất là khó chữa trị và nó dẫn đến tình trạng tử vong khá cao. Và nó còn một cái giai đoạn nữa gọi là giai đoạn unknown, tức là người ta chưa có xác định được giai đoạn nào, thì chiếm khoảng 29%. Nói về số thống kê tỷ lệ sống sót thì chúng ta thấy là ở giai đoạn 1 thì tỷ lệ sống sót khá cao, được 68%, tức là có thể chữa dứt được căn bệnh đó, nó không có tái phát nữa và sống sót được là khoảng 68%. Ở giai đoạn 2 thì khoảng 32%, giai đoạn 3 thì nó thấp xuống vào khoảng 17%. Và nếu mà chúng ta phát hiện ở giai đoạn 4 và những trường hợp khác là unknown khoảng 14%. Nói về ung thư phổi thì chúng ta có hai loại ung thư chính, là một loại ung thư nó gọi là small cell lung carcinoma, tức là loại ung thư tế bào nhỏ, và loại thứ nhì tức là non small cell lung carcinoma, tức là loại tế bào không nhỏ. Thì loại tế bào nhỏ, ung thư nhỏ này nó chiếm khoảng 15% những cái loại ung thư phổi. Thường thường thì những loại tế bào ung thư nhỏ này nó nguy hiểm hơn, nó phát triển rất là nhanh, khi mà phát hiện thì đa số là nó đã di căn rồi và nó thường có những cái liên hệ đến những cái gọi là syndrome khác, tức là có những cái biểu hiện khác về học môn, về cơ thể. Còn cái loại ung thư mà chúng ta thường gặp hơn là tế bào không nhỏ đó thì nó chiếm khoảng 85% tất cả những loại ung thư phổi. Thì trong cái loại ung thư tế bào không nhỏ này thì đại khái chúng ta chia làm thêm một vài loại nữa là ba loại chính, tức là loại adenocarcinoma khoảng 40%, loại squamous cell carcinoma khoảng chừng 25%, loại large cell carcinoma khoảng chừng 15%, và những loại khác mà chúng ta không có thời giờ đề cập đến bữa nay thì nó chiếm khoảng chừng 20% nữa. Thì có nhiều người nói là ung thư là đa số là do liên quan đến vấn đề hút thuốc, nhưng mà chúng ta cũng rất là thường xuyên nghe thấy những trường hợp có những phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ trẻ bị ung thư, và khi phát hiện ung thư thì giống như mình nói là đã đi giai đoạn 4, tức là khó chữa và tỷ lệ tử vong rất là cao. Thì thường những cái loại ung thư này, những loại ung thư này nó gọi là adenocarcinoma, thì thường xảy ra những người phụ nữ trẻ, do đó chúng ta phải rất là cẩn thận, đặc biệt là nếu mà có dấu hiệu gì khác thường thì chúng ta phải đến nói về chuyện với bác sĩ gia đình của mình liền để được chẩn đoán xem mình có vấn đề gì về ung thư hay không.
Dạ thưa bác sĩ Bình, khi mà nói về những cái yếu tố nguy cơ dẫn đến ung thư phổi á, thì như bác sĩ Bình vừa đề cập đó là người ta thường nghĩ ngay đến việc hút thuốc. Ngoài ra thì cái yếu tố mà môi trường thì người ta cũng lo ngại là có thể gây ra ung thư phổi. Vậy thì cũng xin bác sĩ Bình có thể nêu chi tiết là những cái yếu tố nguy cơ nào có thể dẫn đến ung thư phổi thưa bác sĩ ạ.
Đúng như vậy, vấn đề hút thuốc vẫn là cái vấn đề hàng đầu, cái nguy cơ dẫn đến ung thư phổi. Thì nói về cái loại ung thư gọi là tế bào không nhỏ đó, thì chúng ta thấy là 90% những loại tế bào không nhỏ ở người đàn ông là có liên quan đến vấn đề hút thuốc, và 65% những cái loại ung thư tế bào không nhỏ ở người phụ nữ là liên quan đến vấn đề hút thuốc. Cái đó, vấn đề hút thuốc vẫn là cái quan ngại hàng đầu của ngành y tế cũng như bác sĩ. Khuyên bệnh nhân là nên bỏ ngay hút thuốc nếu có thể được, nếu mà hiện tại giai đoạn này mà ngay bây giờ quý vị đang hút thuốc thì quý vị nên bỏ ngay việc hút thuốc, hoặc là quý vị có những người thân nào hút thuốc cũng khuyên người thân của mình bỏ ngay cái việc hút thuốc này. Đặc biệt là vấn đề hút thuốc hiện tại bây giờ thì nó rất là phức tạp, bởi vì nó còn có nhiều thêm những cái loại thuốc khác nữa, như là bé biến này nọ mà sau này mình có thể đề cập thêm. Vấn đề thứ nhì liên quan đến ung thư đó thì chúng ta có thể gộp vào một cái nhóm nó gọi là environmental và occupational factors á, tức là những cái vấn đề về liên quan đến môi trường cũng như là công việc làm hàng ngày của mình á. Thì chúng ta thấy nếu mà những người hút thuốc một cách bị động, passive smoker, thí dụ như trong gia đình của mình hoặc là bạn bè chỗ làm của mình có người hút thuốc, mình đứng gần đó mình ngửi mùi thuốc thì cái đó cũng là một cái yếu tố nguy cơ. Ngoài ra những cái chất như là radon hoặc là asbestos, arsenic, cadmium, rồi diesel exhaust, tức là những cái chất thải ra từ cái ga diesel á, rồi chất silica, những gọi là air pollution, tức là không khí bị bẩn đó, rồi những người làm trong những ngành như là iron hoặc steel worker, rồi những người làm trong cái ngành gọi là sơn nhà cửa, sơn những cái đặc biệt là những cái sơn công nghiệp, painter, thì những người này cũng có cái khả năng bị tăng nguy cơ ung thư phổi hơn những người khác. Và ngoài vấn đề hút thuốc là hút thuốc traditional, tức là hút bằng điếu thuốc lá đó, từ xưa đến giờ mình vẫn thấy đó, thì bây giờ nó còn có loại hút thuốc máy gọi là hút thuốc điện tử, tức là vaping nữa. Cái vaping này thiệt ra thì người ta thấy là trong cái loại khói vaping này người hút vào đó cũng rất là nguy hiểm, có rất là nhiều những cái chất nó gọi là carcinogen, tức là những cái chất mà có thể kích thích tế bào trở thành những tế bào ung thư. Thì hiện tại bây giờ mình cái vấn đề hút thuốc bằng vaping nó chưa có những cái cuộc nghiên cứu khoa học để mà nó xác định là bao nhiêu phần trăm những người hút thuốc vaping hoặc là hút thuốc liều lượng bao nhiêu thì có thể bị ung thư phổi. Nhưng mà đây là một cái vấn đề rất là đáng quan ngại trong tương lai, và chúng ta biết chắc rằng vấn đề hút vaping này nó có liên quan rất là mật thiết đến vấn đề ung thư phổi. Và thứ nhì nữa là hút những cái loại cannabis, tức là loại cần đó, thì những cuộc nghiên cứu cho thấy là cứ một cái hút cần là nó tương đương với khoảng chừng 20 điếu thuốc lá, cho đó nó cũng rất là nguy hại vấn đề hút cần. Cho đó quý vị nào mà thấy những người xung quanh có cái nạn về hút vaping hoặc là hút cần cũng nên khuyên người ta nên bỏ những cái loại thuốc này.
Dạ thưa bác sĩ Bình, nói về các triệu chứng của ung thư phổi á, thì thường người ta nghĩ ngay đến cái triệu chứng là ho lâu kéo dài. Thì ngoài ra còn những cái triệu chứng nào khác để mà mình có thể nhận dạng được cái nguy cơ ung thư phổi thưa bác sĩ ạ?
Đúng như vậy, thì ho lâu kéo dài hoặc là ho ra máu là những cái mà hầu như là ai chúng ta cũng quan ngại và biết đến. Nhưng mà đặc biệt rất là nhiều những trường hợp ung thư nó không có triệu chứng, do đó chúng ta phải rất là cẩn thận. Nếu đã có triệu chứng rồi thì chúng ta phải đến gặp bác sĩ ngay lập tức. Thì ngoài vấn đề ho lâu kéo dài hoặc là ho ra máu thì chúng ta còn có những cái triệu chứng như là đau ngực, hoặc là đau ngực là nó truyền lên trên vai, rồi nói giọng bị khàn tiếng, cảm thấy bị mất ký một cách nhanh chóng và đột ngột, ho có cái tái lại, là ho mình chữa khỏi rồi cái xong nó lại ho lại nữa, mình cứ ho phải tái lại hoài, thì chúng ta phải cẩn thận vấn đề đó. Sốt mà không có nguyên nhân, cảm thấy mệt mỏi, không có sức lực để làm việc, cảm thấy xương cốt bị đau, nói chung là những cái vấn đề nào mà chúng ta cảm thấy bất thường thì nên đến gặp ngay bác sĩ gia đình của mình để được khám nghiệm thêm. Chúng ta phải không những là để ý những cái triệu chứng mà liên quan đến vấn đề ung thư phổi, mà chúng ta còn phải để ý xem là cái môi trường của mình làm việc nó có tăng khả năng ung thư hay không, cái bệnh lý gia đình, trong gia đình của mình có người bị ung thư phổi hay không. Nếu mà có những cái vấn đề này dù không có triệu chứng đi nữa thì chúng ta cũng nên đến để mà thảo luận thêm với bác sĩ gia đình để xem có nên đi rà soát ung thư phổi hay không.
Dạ, và Thanh Ngôn nghĩ rằng cái việc mà đi khám định kỳ thường xuyên đó thì cũng là một cái cách để mà có thể là sớm phát hiện được ung thư phổi. Dạ, thưa bác sĩ Bình, để mà chẩn đoán được bệnh ung thư phổi thì thông thường là bệnh nhân sẽ được chẩn đoán như thế nào, thưa bác sĩ ạ?
Cái việc đầu tiên là do những cái nghi ngại về ung thư phổi, bởi vì khi nghi ngại đó đến bác sĩ thì bác sĩ phải lấy cái bệnh án của người bệnh nhân, cũng như là bệnh án của trong gia đình của mình này, xem trong gia đình có người bị ung thư phổi hay không. Và cái đơn giản nhất mà chúng ta có thể làm được là đi chụp một cái hình quang tuyến hình phổi, tức là chest X-ray. Đây là việc rất là dễ làm và cái lượng gọi là lượng phóng xạ rất là thấp. Do đó quý vị đừng có ngại nếu mà bác sĩ gửi mình đi chụp cái chest X-ray. Ngay cả khi chụp chest X-ray thì cái khả năng mà bị miss, tức là không tìm được cái ung thư phổi, là khoảng chừng 20%. Do đó nếu mà chụp X-ray ra thấy là không có dấu hiệu ung thư phổi mà mình vẫn có những triệu chứng hoặc là vẫn có những quan ngại về ung thư phổi thì nên chụp lại cái quang tuyến phổi, hoặc là mình chụp CT scan. CT scan tức là chụp hình quang tuyến quét lớp, có thể chụp một cái loại là low dose CT scan, LDCT đó, thì nó ít chất phóng xạ hơn nhưng mà cái khả năng mà pick up được, phát hiện được ung thư nó sẽ cao hơn là chụp một cái hình quang tuyến phổi bình thường. Khi mà đã có nghi là thấy là có một cái gì đó trên cái hình quang tuyến hoặc là quang tuyến quét lớp thì dĩ nhiên người bệnh nhân sẽ được giới thiệu đến những bác sĩ chuyên khoa để được chẩn đoán thêm. Thì khi mà chẩn đoán thêm, người ta có thể chụp nhiều loại CT thêm hoặc là chụp hình PET scan, làm những thí nghiệm khác, giống như là lấy sinh thiết nếu có thể để xem loại ung thư này là ung thư nào, tế bào gì và có những cái mutation nào, để người ta có thể định được cái biểu đồ chữa trị cho cái người bệnh nhân đó.
Dạ, thưa bác sĩ Bình, nói về điều trị thì khi mà bị chẩn đoán bị ung thư phổi rồi thì người ta rất là sợ bởi vì cái mức độ nguy hiểm của căn bệnh này, thì cũng xin bác sĩ Bình có thể nêu về cái cách điều trị bệnh ung thư phổi hiện nay như thế nào, thưa bác sĩ ạ?
Vấn đề điều trị nó rất là phức tạp và tùy theo loại ung thư. Giống như hồi nãy mình có nhắc đến là mình có hai cái loại ung thư chính, là loại ung thư tế bào nhỏ và loại ung thư tế bào không nhỏ. Thì đa số những loại điều trị hiện tại bây giờ nó đều có những biểu đồ điều trị tùy theo loại tế bào, tùy theo cái loại mutation của cái tế bào ung thư và tùy theo giai đoạn của cái loại ung thư đó. Thực ra nó có rất là nhiều cái trường hợp khác nhau và vấn đề chữa trị khác nhau, và khi mà mỗi người bệnh nhân sẽ có một cái biểu đồ chữa trị khác, ngay cả cái kết quả chữa trị cũng khác nữa. Do đó mà chúng ta phải đừng có mất hết cả những hy vọng khi mà đã bị ung thư là đến gặp bác sĩ của mình theo bác sĩ chuyên khoa. Ngay cả khi mà bác sĩ chuyên khoa nói là khả năng mà chữa trị thấp thì cũng có những cái loại study khác chúng ta có thể tham gia, tức là những cái thử nghiệm, tức là những cái trial đó, thử những thuốc mới mà chúng ta có thể tham gia để có thể có hy vọng là chữa trị dứt được cái căn bệnh ung thư của mình.
Dạ, thưa bác sĩ, và thành công của cái chữa trị thì nó phụ thuộc nhiều vào cái việc mà phát hiện sớm phải không, thưa bác sĩ? À, dạ, và cũng xin bác sĩ Bình có thể cho biết cái chương trình rà soát ung thư phổi quốc gia hiện nay như thế nào?
Cái vấn đề rà soát ung thư phổi đã được đề cập đến ở Úc chúng ta nhiều năm nay, và bây giờ là lần đầu tiên mà đã có được định hình cái chương trình rà soát ung thư phổi và sẽ được áp dụng vào tháng 7 năm nay, tức là năm 2025 này. Thì như quý vị đã biết là nước Úc chúng ta có một vài cái chương trình rà soát ung thư khá là thành công, ví dụ như là rà soát ung thư ruột già rất là thành công, và đây là đến cái chương trình gọi là rà soát ung thư phổi. Hiện tại bây giờ thì cái tiêu chuẩn để mà những người bệnh nhân được rà soát gồm có là nếu quý vị ở tuổi từ 50 đến 70 không có dấu hiệu bị ung thư và có một bệnh sử, một cái bệnh sử về hút thuốc đó ít nhất là 30 pack years, thì mình sẽ được rà soát cái bệnh ung thư phổi này và vẫn còn hút thuốc. Hoặc là những người có cái bệnh sử hút thuốc nhiều 30 pack years và đã bỏ thuốc, tuy là bỏ thuốc rồi nhưng mà bỏ thuốc trong vòng 10 năm vừa rồi thôi, thì mình vẫn được vào cái chương trình rà soát ung thư phổi này. Thì bây giờ cái từ gọi là HG có nghĩa là cái gì? H tức là một cái gói thuốc á, một gói thuốc thường thường là 20 điếu. Nếu mà quý vị hút 20 điếu thuốc, tức là một gói thuốc một ngày, trong một năm thì người ta gọi là peak year đó. Tức là mình hút một ngày gói thuốc mỗi ngày đó, và mình hút 30 năm thì cái được gọi là hút 30 peak years, đó là hút khá nhiều. Nhưng mà ngay cả cái chương trình này thì mình thấy nó cũng còn, chắc là sau này nó sẽ được thay đổi để thích hợp hơn, bởi vì có nhiều người hút 20 điếu một ngày cũng kể là rất là nhiều, nhưng mà hiện tại bây giờ nếu mà hút 20 điếu một ngày thì cũng chưa được lọt vào cái chương trình gọi là rà soát ung thư phổi này. Và những người giống như hồi nãy mình có nhắc qua là những người không hút thuốc mà vẫn có cái trường hợp ung thư, đặc biệt là những phụ nữ trẻ tuổi bị loại ung thư adenocarcinoma đó, thì những cái loại này làm sao mà mình có thể rà soát được, thì sau này có thể là chương trình phải được mở rộng hơn, và cái criteria tức là những cái điều kiện mà rà soát phải được mở rộng hơn để mình có thể rà soát những người không hút thuốc bị ung thư, hoặc là những người hút thuốc ít hơn 30 điếu một ngày để được rà soát nằm trong chương trình này. Để mình nói rõ thêm là cách rà soát như thế nào, thì những người nào nằm trong cái tiêu chí rà soát ung thư này sẽ đến gặp bác sĩ gia đình của mình. Bác sĩ gia đình sẽ gửi đi chụp một cái hình LDCT, tức là low dose CT scan, tức là hình gọi là quang tuyến khoét lớp với mức độ quang tuyến thấp, tức là ít phóng xạ đó, để rà soát cái này. Và cái kết quả nói là có khả năng là bị ung thư, thì người bệnh nhân sẽ được giới thiệu đến trong những cái trung tâm để chữa trị về ung thư trong nhà thương, và từ đó thì quý vị mà có khả năng bị ung thư này sẽ được xét nghiệm kỹ hơn để xem là có bị ung thư thật hay không, và bị ung thư ở giai đoạn nào mới được chữa trị rất là kịp thời. Đó là chương trình rất là tốt. Thì nói đến vấn đề làm sao mà chúng ta có thể giảm thiểu cái khả năng ung thư, thì chúng ta tốt nhất là bỏ hút thuốc lá, hoặc là khuyên những người thân, những người bạn của mình bỏ thuốc lá, bởi vì thuốc lá vẫn là cái yếu tố nguy hiểm nhất gây đến ung thư. Ngoài ra thì những người mà làm việc trong những cái môi trường hoặc là có những cái bệnh lý trong gia đình là có người ung thư phổi thì cũng nên đến gặp bác sĩ gia đình của mình để được tư vấn thêm là cách nào để mình có thể rà soát rất là đơn giản. Mình có thể chụp một cái hình quang tuyến hoặc là chụp cái hình CT ít phóng xạ để mình có thể rà soát được cái bệnh ung thư phổi này.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.